Con bạch thầy, con có một số thắc mắc xin hỏi. Một, Phật tử chúng con có được đắp mạn y không ạ? Theo thầy thì ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc này, các Phật tử xưa nay ít khi đắp mạn y, trừ những vị đã thọ Bồ Tát giới thì được đắp mạn y màu nâu, nhưng mà cũng ít vậy, rất ít vậy. Ngày xưa thầy đi học, các cụ, các thầy cũng nói này, thọ Bồ Tát giới tại gia thì cũng có thể lúc lên chùa được đắp mạn y, tức là được đắp cái tâm y không có điều đó, chỉ là mảnh vải màu nâu đó, thì cũng có thể được. Nhưng mà ở miền Bắc chúng ta này, thì ở Việt Nam chúng ta ít, chúng ta cũng không cần thiết phải cái đó, phải nó là cái hình tướng thôi mà. Nếu mà chúng ta thấy là ngày xưa thì mấy năm về trước thầy cũng cho thử các Phật tử tại gia thọ Bồ Tát giới đắp mạn y rồi, nhưng mà thầy thấy một thời gian thầy thấy không ổn, vì một số các Phật tử lại sinh cái tâm gọi là cống cao ngã mạn, cho nên thầy sợ quá và phải bỏ đi ngay. Đấy. Ở Trung Quốc chúng ta thấy các Phật tử đắp mạn y rất nhiều, Đài Loan cũng vậy, Nhật Bản cũng thế, Hàn Quốc cũng vậy. À, thì chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta thì trước đây cũng có, nhưng mà có ít thôi. Ở miền Nam bây giờ cũng có một số đạo tràng cho Phật tử đắp mạn y, nhưng đắp màu vàng giống như các sư thì cũng không nên. Mà kể cả các Phật tử đắp mạn y theo thầy thì thầy thấy là cũng thôi, cũng không nên. Chúng ta cứ áo tràng, tức là áo dài đó, để lên lễ Phật là quý rồi. Không có thì một thời gian lại đưa Phật giáo Việt Nam vào cái chỗ chia năm xẻ bảy. Vì các Phật tử bây giờ nhiều những vị học hành được dăm câu ba chữ một cái là vỗ ngực ra đây cho mình là cư sĩ, mệt lắm. Chúng ta biết cư sĩ là gì không? Chứ cư sĩ là xuất phát từ ở trong cái tiếng Phạn là gì? Là trưởng giả, là đại trưởng giả, tức là những người giàu sang phú quý, như là trưởng giả cấp Cô Độc, như là trưởng giả Bồ Tát Duy Ma Cật đó. Các vị đó là người gì? Là người có trí tuệ, là những người có trí tuệ, có đạo hạnh, lại có gì, có sự tu hành cung kính Tam Bảo, trọng Phật, kính Tăng, có sự cống hiến cho Phật Pháp rất nhiều, hội trì cho Phật Pháp rất lớn, cho nên mới gọi là cư sĩ. Cái chữ cư là gì? Có nghĩa là ở. Ở đâu? Ở tại gia, ở tại nhà, ở tại gia đình chúng ta gọi là cư. Chữ sĩ là gì? Chữ sĩ là chỉ cho kẻ sĩ, chỉ cho những người có tài, có đức. Ở Phật giáo Việt Nam chúng ta trước đây thì cũng có những vị đại cư sĩ lớn. Và đặc biệt là gần đây, trước đây, cách đây mấy chục năm, về thế kỷ trước thì có cư sĩ Chính Trí Mai Thọ Truyền, có cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Và gần đây, bây giờ thì chúng ta thấy có cư sĩ Tống Hồ Cầm. Ở miền Bắc chúng ta thì bây giờ thì có cư sĩ Lương Gia Tĩnh, là viện phó học viện Phật giáo Việt Nam mấy khóa nay rồi. Đó. Trí tuệ và sự hiểu biết của các cư sĩ về Phật Pháp đó thì không thể nghĩ bàn. Hiểu một cách rành mạch, nghiên cứu một cách thì có nền tảng. Mà các cư sĩ này ngày xưa đa số là gì? Cũng học Phật Pháp với các hòa thượng. Đó. Cũng theo học các khóa tu học của các quý hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa các cụ giảng dạy cho. Và bằng cái sự thông minh, cái sự hiểu biết của mình, các cư sĩ đó thì nghiên cứu sâu về Phật Pháp nữa, và đem lại lợi ích nhiều cho Phật Pháp nữa. Thì đó mới gọi là cư sĩ. Cư sĩ thì thường là giữ năm giới và tu thập thiện. Giữ chọn năm giới và tu thập thiện. Trên thì cung kính Tam Bảo, Dưới thì hộ pháp, giáo hóa, độ sinh. Đó mới gọi là cư sĩ. Cư sĩ chân chính thì cung kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả và hộ trì chính pháp, đem lại sự lợi ích an vui cho những đồng đạo, đồng tu của mình. Đấy mới gọi là cư sĩ. Một số bây giờ, một vài Phật tử học Phật được dăm ba năm, biết được đôi ba câu, đôi ba chữ, cũng vỗ ngực ra đây tự đặt cho mình cái pháp danh là cư sĩ A, cư sĩ B, nhưng không hiểu thế nào là cư sĩ. Thậm chí còn là mạn Phật khinh tăng, báng phá Tam Bảo, vậy mà đi gọi mình là cư sĩ, tự đặt cho mình một cái pháp danh là cư sĩ này, cư sĩ nọ, cư sĩ kia. Thật là hoang đường vậy, gọi là hoang tưởng vậy. Vậy mà một số những Phật tử chúng ta thì u mê, vẫn cứ chạy theo rầm rầm để gì? Để quy kính, xưng tụng là thầy. Chúng ta nhớ nhé, cư sĩ, họ không bao giờ tự xưng họ là thầy, mà những người khác cung kính tôn trọng xưng họ là thầy thôi, chứ không bao giờ họ xưng họ là thầy. Nhớ cái điều đó. Ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi là học trò của cư sĩ Lương Gia Tĩnh. Vì cư sĩ Lương Gia Tĩnh là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội từ mấy khóa này rồi. Thì khóa chúng tôi đến học là khóa thứ tư, mà cư sĩ còn làm phó viện trưởng từ hai khóa trước rồi. Trình độ về Phật pháp của cư sĩ, đặc biệt về các môn kinh tạng và sử học thì phải nói là gì? Uyên thâm, tuyệt vời. Chúng tôi gặp cư sĩ đều là thưa giáo sư hết. Mà cư sĩ này, giáo sư ấy thì thường xưng với các quý thầy, cho dù là học sinh của mình, nhưng cư sĩ đều xưng là con hết. Toàn là bạch các quý thầy xưng con hết. Chúng ta thấy không? Là phó viện trưởng, là thầy giáo của chúng tôi. Chúng tôi thì vì cung kính tôn trọng, vì các cụ ngày xưa nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ là thầy. Cho nên là chúng tôi toàn xưng là toàn thưa là thưa giáo sư, và xưng là là em. Thế chúng tôi không xưng là con với giáo sư, với cư sĩ, mà chúng tôi xưng là em. Tức là xưng là học sinh, xưng với thầy là thầy giáo, là giáo sư là thầy giáo. Chúng tôi xưng là em. Nhưng mà thầy đây thì lại xưng là lại gọi chúng tôi là người xuất gia thì bạch thầy, bạch các quý thầy, và xưng là là con. Chúng ta thấy đấy, những cư sĩ thật sự người ta hành xử như thế đó các quý vị. Kể cả tôi cũng gặp một số các quý vị cư sĩ nổi tiếng ở trong miền Nam, trong những lần đi họp Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, các cư sĩ đó có công với Phật pháp nhiều lắm lắm ấy. Các cư sĩ đó là cái sở học thậm chí là còn hơn chúng tôi rất nhiều á. Nhưng mà các cư sĩ đây nhìn thấy chúng tôi chứ A Di Đà Phật, bạch các quý thầy và xưng là con. Mặc dù các cư sĩ tuổi đã 80-90 tuổi rồi, trình độ Phật học này có thể nói là trên mình nhiều cấp rồi. Sự cống hiến cho Phật giáo Việt Nam và cho đất nước hơn chúng tôi thì rất nhiều lần rồi, nhưng các cư sĩ vẫn A Di Đà Phật, bạch các quý thầy và xưng con. Đấy mới là cư sĩ, đấy mới gọi là người học Phật chân chính, đấy mới gọi là chân thật tu hành, đấy mới gọi là một Phật phần cung kính thì được một phần công đức, 10 phần cung kính thì được 10 phần công đức, 100.000 phần cung kính thì được 100.000 phần công đức của Ấn Quang Đại Sư đại diện. Cũng chính là gì? Là lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Ân Sư của chúng ta. Đó. Còn bây giờ mà cứ xưng vỗ ngực, ta đây xưng là cư sĩ, xưng là thầy, trong khi đó mình chỉ là một Phật tử tại gia mà mình xưng là thầy với các Phật tử khác là sai rồi. Người ta cung kính tôn trọng mình, người ta xưng mình là thầy, mình còn phải gì? Còn phải tránh đi. Thì không nên để họ xưng mình là thầy, kêu mình là thầy cơ mà. Đấy mới là người học Phật chân chính, đấy mới là người chân thật tu hành. Đấy, các quý vị ạ, nhìn thấy đấy. Nhìn ở đó mà tu, đấy là hạnh người tu thật sự. À, phải khiêm cung hạ mình như thế. Cho nên theo thầy thì Phật tử tại gia chúng ta thôi, cứ mặc áo lễ để lễ thôi, không nên đắp y làm gì. Không nên đắp y, ít nhất là trong giai đoạn này chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ ràng. Phật tử nó hỏi câu tiếp, ý tiếp theo là: con thấy các thầy cúng hiện nay mặc y ca sa, đầu đội mũ liên hoa, thất Phật, và họ nói mặc cho trang nghiêm, vậy tội nghiệp của họ có nặng không ạ? Đương nhiên. Gọi là lạm xưng á, giả danh á, lạm xưng vào ngôi tăng bảo như thế thì tội lỗi vô lượng. Ca sa là để cho những người xuất gia đắp mặt. Chúng ta nhớ câu chuyện trong nhà Phật, trong luật sa di có một câu chuyện. Ngày xưa có một vị sa di, khi ca sa của vị đắp mặc lâu năm rồi, vị này thọ giới tỷ khiêu. Khi thọ giới tỷ khiêu rồi thì bắt đầu mẹ của ngài già và mất, thì thương mẹ, cho nên lấy một tấm ca sa cũ của mình để quấn vào thân mẹ đã chết để đem chôn. Vì mẹ ngài nghèo quá, gia đình nghèo quá, ngài xuất gia rồi cũng sống hạnh thanh bần, cho nên là không có tiền để mua bộ quần áo mới để thay cho mẹ. Vì vậy ngài thương mẹ cho nên lấy một cái bộ tấm cà sa cũ của mình đắp cho mẹ. Sau khi đem đi chôn, vừa chôn xong á, lấp lại á, thì trời đổ mưa rông ầm ầm kéo tối, và sấm sét đánh á, bay đất đánh bục cái nắp quan tài, và đánh gì đánh bay đất hết lên. Mọi người không hiểu, lại đem lấp lại, vừa ra khỏi một cái thì lại bị sét đánh bật lên lần thứ hai. Đem vùi lại rồi, lần này sét đánh đánh bật cả quan tài, đánh bung cả gì cả cái xác của mẹ vị sư này lên trên mặt đất, và cái tấm cà sa gì bay ra ngoài. Khi đó thì vì tỷ khiêu này mới hiểu ra rằng không thể đem đắp tấm cà sa của mình cho mẹ, không thể đem đắp mặc y phục của người xuất gia cho Phật tử tại gia. Lúc đó này mới đi có người cho bố thí cho một cái bộ quần áo đem mặc và cho mẹ mình chôn lại, thì khi đó sét mới không đánh nữa. Vậy câu chuyện đó trong sách Sa Di Vật Giải. Cho nên chúng ta thấy y phục của chư Tăng nhìn thì có thể dễ đắp dễ mặc, nhưng nhân quả thì thực sự là rành rõ vậy, rành rọt vậy. Đấy là một câu chuyện cho chúng ta thấy là không nên tự tiện đắp mặc y phục của chư Tăng. Kể cả các thầy cúng cũng vậy, cũng không nên vậy. Thầy cúng chúng ta cũng đắp mặc của các thầy cúng thầy Pháp thôi. Không nên cả xa thất Phật gậy tích trượng để ra cúng để cho trang nghiêm. Không nên vì cái trang nghiêm trước mắt mà tạo tội về sau vậy. Đấy, cũng khuyên thế thôi, chứ thầy cũng không dám cấm. Thầy không có quyền gì để cấm, nhưng cũng khuyên các thầy cúng thầy Pháp là cũng nên như vậy. Y phục của thầy cúng thầy Pháp chúng ta thế nào thì chúng ta cứ ăn vận như thế cho cũng đủ trang nghiêm, cốt ở cái tâm thành cứu nhân độ thế của mình vậy. Chứ không vì tấm áo cà sa hay cái mũ thất Phật mà làm nên thầy tu đâu. Nhưng chúng ta cũng gì cũng không nên lạm dụng để làm những cái việc trái với luân thường đạo lý, trái với cái lương tâm của mình như vậy, để lừa gạt mọi người vậy. Cũng có lời khuyên như thế, còn làm hay không thì tùy các quý vị, chúng tôi không có quyền gì để cấm các quý vị. A Di Đà Phật.